Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Thủy Dương và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 12, 2017. Hàn Quốc lo ngại về tên lửa mới của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới Washington. Hoa Kỳ hủy chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump đến Anh Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, những thách đố đối với Nga trong việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018. Kính thưa quý vị, sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử một tên lửa liên lục địa mới, các kết quả phân tích đầu tiên cho thấy là chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đang tiến triển với nhịp độ nhanh hơn là dự kiến. Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vừa xác nhận là tên lửa mới của láng giềng miền Bắc mang tên Hoa Sông 15 có thể bay xa đến hơn 13.000 km, tức là có thể bắn tới thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Dư luận Hàn Quốc đang ngày càng lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, là thông tin viên RFI Frederic Ojakias gửi bài tường trình.
Les Nord-Coréens ont une fois de plus surpris tout le monde. Ce nouveau Hwasong-15 est assez puissant.
Một lần nữa, Bắc Triều Tiên lại khiến cả thế giới bất ngờ. Tên lửa quả tinh 15 đủ mạnh để mang một đầu đạn hạt nhân không thu nhỏ nặng 1.000 kg đến bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện giờ Bình Nhưỡng đã có trong tay một đầu đạn hạt nhân nặng chưa tới 700 kg, theo các nhà phân tích của trang mạng 38 North. Các nhà phân tích này nghĩ rằng tên lửa liên lục địa gồm hai tầng, sử dụng nhiên liệu lỏng, thậm chí đủ lớn để mang theo cả những thiết bị để đánh lừa các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Hoa Kỳ. Chế độ Bình Nhưỡng hiện nay còn cần phải nắm vững hơn các công nghệ đưa một đầu đạn hạt nhân trở lại bầu khí quyển, nhưng chắc là chỉ trong vài tháng nữa họ sẽ đạt được trình độ đó. Tuy nhiên cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn từ chối công nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và không muốn chỉ thi hành một chính sách răn đe hạt nhân giống như đối với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Chính điều này làm Hàn Quốc lo ngại. Sáng nay, tờ Nhật báo cấp tiến Hàn Kyore báo động, dường như là Bình Nhưỡng và Washington đang trên con đường đi đến một cuộc đụng độ trực diện, giống như hai con tàu điên đang lao vào nhau. Tờ báo cánh tả Hàn Quốc kêu gọi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Sau vụ phóng tên lửa mới của Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ hôm qua lại một lần nữa gây sức ép lên Bắc Kinh để buộc Trung Quốc cắt nguồn cung cấp dầu lửa sang Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Washington khiêu khích.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực, nhưng Washington đề nghị Bắc Kinh cắt giảm mạnh hơn nữa nguồn dầu lửa cung cấp cho Bắc Triều Tiên. Trước đó một ngày, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, cũng đã phát biểu tương tự trước Hội đồng Bảo an. Trong buổi gặp gỡ đồng nhiệm Đức Sigmar Gabriel vào ngày hôm qua tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đánh giá rằng cắt nguồn cung cấp dầu lửa là vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ra cứng rắn với Hoa Kỳ và cáo buộc Washington đã có các hành động với ý đồ khiến cho Bắc Triều Tiên phải nổi khùng, từ trong nguyên văn. Còn Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel thông báo, xin trích, chúng tôi đã giảm số nhân viên ngoại giao Đức tại Bình Nhưỡng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy để gia tăng sức ép trước các tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hai quan chức ngoại giao của Đức tại Bình Nhưỡng đã được Berlin triệu hồi về nước. Berlin cũng đang chuẩn bị triệu hồi quan chức ngoại giao thứ ba về. Theo AFP, Ngoại trưởng Đức còn cho biết Bình Nhưỡng cũng đã kêu gọi cắt giảm số quan chức ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại Berlin, nhưng ông Sigmar Gabriel không cho biết thêm chi tiết.
Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có trên người thuốc giải độc chất độc VX vào thời điểm bị ám sát tại Malaysia vào tháng 2 năm nay. Đây là lời khẳng định của một chuyên gia về chất độc tại phiên xử diễn ra trong tuần này.
Theo bản tin của AFP ngày hôm nay, các nhà điều tra Malaysia tìm thấy trong túi đeo lưng của Kim Jong Nam một lọ thuốc có 12 viên atropine. Bà Sharmila, một chuyên gia về chất độc, trong buổi điều trần tại tòa khẳng định, loại thuốc này có thể dùng để điều trị cho những người bị tấn công bằng các loại chất độc thần kinh như loại VX chẳng hạn. Luật sư biện hộ cho bị cáo người Indonesia nêu rõ, lý do vì sao Kim Jong Nam có loại thuốc giải độc này trên người chưa bao giờ được nhắc đến. AFP nhắc lại, vào ngày 13 tháng 2 năm nay, Kim Jong Nam đã bị hai người phụ nữ sáp lại gần từ phía sau và phun vào mặt một loại chất lỏng, sau này được các chuyên gia chất độc Malaysia khẳng định là chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. hai người phụ nữ đó đã được cảnh sát Malaysia nhanh chóng xác định danh tính, Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam. Cả hai người này có nguy cơ lãnh án tử hình.
Nhật Hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30 tháng 4, 2019, theo thông báo của Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên một Nhật Hoàng thoái vị tính từ hai thế kỷ này.
Theo AFP, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết ông vô cùng xúc động về quyết định liên quan tới ngày thoái vị của Nhật Hoàng. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Hoàng gia. Thủ tướng Nhật phát biểu, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức lễ thoái vị của Hoàng đế và mừng Thái tử kế vị ngai vàng. Theo kế hoạch, Thái tử Naruhito, năm nay 57 tuổi, sẽ đăng quang một ngày sau khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị, tức là vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. Nhật Hoàng Akihito, 83 tuổi, hồi năm 2016, đã làm toàn thể dân chúng ngỡ ngàng khi cho biết ngài mong muốn thoái vị sau gần 3 thập kỷ trên ngôi hoàng đế, với lý do tuổi cao, sức yếu. Thông báo bất ngờ trên đặt ra vấn đề vì khi đó tại Nhật không có quy định về việc thoái vị của hoàng đế.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tại Bangladesh, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến tông du châu Á của Đức Giáo Hoàng Francisco. Một thánh lễ ngoài trời đã được tổ chức hôm nay quy tụ hàng trăm nghìn tín đồ Công giáo. Chiều tối cùng ngày, Đức Giáo Hoàng đã có buổi gặp gỡ với đại diện của những người tị nạn Rohingya. Tuy nhiên, cũng giống như tại Miến Điện, một lần nữa, ngài lại tránh nhắc đến từ Rohingya khi kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp quan trọng để đối phó với tình trạng di dân ồ ạt. Thông tin viên RFI Emeric Bourpe tại Dhaka giải thích vì sao.
D'abord parce que les évêques birmans le lui ont demandé.
Đầu tiên là vì các giám mục Miến Điện đã đề nghị với Đức Giáo Hoàng như thế. Nói đến tên Rohingya có nguy cơ châm ngòi nổ tại một đất nước đang bị nhiều áp lực. Bên ngoài là cộng đồng quốc tế và bên trong là quân đội, vốn dĩ chỉ trông chờ một cái cớ để trở lại nắm quyền và đánh bật bà Aung San Suu Kyi. Trong vụ việc này, Tòa Thánh nhắm đến tương lai dài hạn và mong muốn nền dân chủ mong manh tại Miến Điện được thiết lập thực sự. Vẫn theo các giám mục tại địa bàn, vấn đề này không đơn giản và khó tìm được một giải pháp. Liệu có nên tiếp tục để người tị nạn tạm trú tại Bangladesh và làm chao đảo thêm nữa một đất nước đã quá đông dân và rất nghèo này? Hay là để người tị nạn hồi hương về Miến Điện với nguy cơ đối mặt với nạn diệt chủng mới? Về những câu hỏi đó, Tòa Thánh lúc này không có quyền hạn ra quyết định. Họ chỉ có thể phô bày cho thế giới thấy cảnh khốn quẫn của nhân loại như Đức Giáo Hoàng đang làm. Ngài là một trong những người đầu tiên, ngay từ đầu năm 2017, đã báo động công luận khi công khai nói đến thảm kịch của người Rohingya. Tối nay, Ngài tiếp 18 người Rohingya thuộc 3 gia đình khác nhau, vào thời điểm thông tin trực tiếp và dễ thấy, những hình ảnh này sẽ nói thay lời, như lời khẳng định của Đại sứ Mỹ tại Bangladesh, Marcia Bernicat. Tình trích, đương nhiên, những người Rohingya này họ cũng có tên, nhưng họ cũng cần có một tiếng nói và một lời nói thay.
Emeric Bourbet, Dhaka, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng Giêng 2018 đã bị hủy bỏ theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông tin trên đây được tờ báo Anh Daily Telegraph đưa ra tối hôm qua.
Báo Daily Telegraph cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch Tổng thống Donald Trump thăm Anh Quốc vào tháng Giêng vì cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo hai nước. Theo dự kiến ban đầu, Tổng thống Mỹ sang Anh nhân dịp khai trương tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ tại London. Mối quan hệ đặc biệt giữa Washington và London lại một lần nữa bị tổn thương sau việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhiều lần đăng tải trên Twitter các đoạn video chống Hồi giáo do bà Feida Franson, lãnh đạo nhóm cực hữu Britain First của Anh đăng trên Internet. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May sau đó đã chỉ trích ông Donald Trump. Đáp lại, trên Twitter, Tổng thống Mỹ tối hôm qua đã đăng tải một tin nhắn rất hung hăng nhắm vào Thủ tướng Anh, khuyên bà Theresa May nên chú ý đảm bảo an ninh trong nước.
Còn tại Đức, trong nỗ lực đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Angela Merkel tối qua đã có cuộc gặp với lãnh đạo của Đảng Xã hội Dân chủ SPD.
Buổi nói chuyện giữa bà Merkel và ông Martin Schulz đã diễn ra trong vòng 2 giờ tại phòng làm việc của Tổng thống Đức, người chấp nhận vai trò trung gian để giải quyết khủng hoảng. Trên nguyên tắc, những thông tin về cuộc trao đổi này sẽ được công bố trong ngày hôm nay sau khi cả hai đảng bảo thủ và SPD đã tham vấn nội bộ. Cuộc gặp diễn ra sau khi ý định thành lập một chính phủ liên minh gồm bốn đảng, Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của Thủ tướng Merkel, Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo xứ Bayern CSU, Đảng Tự do và Đảng Xanh gặp thất bại. Đảng SPD một thời gian ngắn chọn con đường làm đối lập, sau thất bại cuộc bầu cử, đã phải chấp nhận thảo luận với Thủ tướng Merkel dưới áp lực của Tổng thống Đức, vốn dĩ cũng thuộc Đảng Xã hội Dân Chủ. Nước Đức từ hơn một tháng nay vẫn do chính phủ Merkel tạm thời điều hành, do việc tuy về đầu cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 năm nay, nhưng đảng bảo thủ của bà Merkel không có được đa số tuyệt đối để thành lập chính phủ.
Chuyển sang châu Mỹ, trong buổi phỏng vấn tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không nhân cơ hội này để thể hiện sự tin tưởng vào Ngoại trưởng Rex Tillerson. Theo hãng tin AFP, điều này đã làm tăng thêm nghi ngờ về việc Nhà Trắng chuẩn bị thay lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ. Tờ New York Times trước đó đưa tin là Nhà Trắng đang sắp xếp lại nhân sự và sẽ đưa giám đốc CIA Mike Pompeo lên làm ngoại trưởng thay cho ông Rex Tillerson. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe giải thích.
Quan hệ giữa hai ông Donald Trump và Rex Tillerson rõ ràng đang rất tệ, và đây không phải là lần đầu tiên người ta đồn đoán về sự ra đi của ông Rex Tillerson. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần phủ nhận thông tin đó trước công chúng. Còn Ngoại trưởng Rex Tillerson chưa bao giờ cải chính việc ông đã gọi Tổng thống là kẻ đần độn. Hai người đã đối đầu nhau trong nhiều hồ sơ then chốt, chẳng hạn hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên và cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh. Khi được hỏi về bài báo của New York Times, Tổng thống Donald Trump không tìm cách bảo vệ ông Rex Tillerson, mà chỉ trả lời đơn giản, ông ấy vẫn ở đây, Rex đang ở đây. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng không phủ nhận bài viết của New York Times. Ông tuyên bố, Ngoại trưởng vẫn làm việc với Tổng thống, tạm thời không có thông báo riêng tư nào. Theo các nguồn tin của báo New York Times, ông Rex Tillerson có thể sẽ ra đi vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu thông tin trên là đúng, ông Rex Tillerson sẽ là ngoại trưởng có thời gian tại vị ngắn nhất từ đầu thế kỷ. Nhưng việc báo New York Times thông báo là Rex Tillerson sẽ ra đi lại có thể cho phép ông ấy tại vị thêm một thời gian. Donald Trump luôn cáo buộc tờ báo này đưa tin dối trá, nên lần này ông ấy có thể sẽ suy nghĩ lại để chứng tỏ cáo buộc của ông về New York Times là đúng.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Còn tại Argentina, hải quân nước này hôm qua thông báo ngưng chiến dịch tìm kiếm cứu hộ 44 thành viên thủy thủ đoàn của chiếc tàu ngầm bị mất tích từ 15 ngày qua.
Tại buổi họp báo, ông Enric Banbi, phát ngôn viên hải quân cho biết không còn hy vọng tìm kiếm những người sống sót. Theo giải thích của ông Banbi, số ngày tìm kiếm đã vượt gấp đôi số ngày thủy thủ đoàn có thể sống sót với lượng dưỡng khí oxy dự trữ, tức 7 ngày. Tuy nhiên, hải quân Argentina cho biết vẫn sẽ tiếp tục tìm cách xác định vị trí chiếc tàu ngầm với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài. Thông tín viên RFI tại Buenos Aires, Jean-Louis Boucher đưa ra con số 5.000 binh sĩ của không quân và hải quân 18 nước tham gia vào công tác tìm kiếm. Hoa Kỳ và Nga còn huy động cả những phương tiện tối tân, trong đó có cả những chiếc tàu ngầm loại nhỏ điều khiển từ xa, có khả năng thám hiểm đáy đại dương. Trong tuần rồi, Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Hoàn Toàn có trụ sở tại Vienna cho biết hôm 15 tháng 11 có thu được một tín hiệu bất thường có thể phát ra từ một vụ nổ trong vùng Nam Đại Tây Dương, nơi neo đậu của chiếc tàu ngầm San Juan.
Hôm nay 15 giờ giờ quốc tế, lễ bốc thăm chia bảng cho vòng đầu Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga sẽ diễn ra trong Điện Kremlin, thủ đô Moscow, với sự tham dự của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá quốc tế, trong đó có 8 vị đại sứ của những quốc gia từng đoạt giải vô địch thế giới. Điều khiển chương trình lễ bốc thăm là cựu danh thủ quốc tế người Anh Gary Lineker và nhà báo thể thao Nga Maria Komandyaya. Tham gia bốc thăm sẽ có 8 nhà cựu vô địch thế giới: Cafu của Brazil, Klose của Đức, Laurent Blanc của Pháp, Cannavaro của Ý, Maradona của Argentina, Gordon Banks của Anh và Carles Puyol của Tây Ban Nha. Năm nay, thể thức bốc thăm có sự thay đổi lớn. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA phân ra 4 nhóm gồm 8 đội dựa trên bảng xếp hạng FIFA được công bố hồi tháng 10, 2017. Nhóm đầu tiên chỉ bao gồm những đội hạt giống, cụ thể Nga vì là nước chủ nhà, cho nên sẽ là hạt giống ở hạng bảng A và sẽ đá trận khai mạc. Còn 7 đội hạt giống còn lại, tức là những đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, sẽ được bốc thăm vào 7 bảng còn lại: Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Mỹ, Ba Lan và Pháp. Tây Ban Nha lần này không là đội hạt giống, cho nên có thể nước này sẽ đụng với nước Nga. Nếu không thì Tây Ban Nha sẽ phải so tài ngay trong vòng đầu với một đối thủ sừng sỏ như Đức, đương kim vô địch thế giới, hay Bồ Đào Nha, đương kim vô địch châu Âu. Tây Ban Nha trong thời gian qua vẫn thường xuyên được dự báo là một trong những đội tuyển có khả năng lọt cúp vô địch thế giới. Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 tại Nga sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Trận mở màn và trận chung kết đều sẽ diễn ra trên sân Luniski ở Moscow. Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Trung Quốc, một sư Tây Tạng tự thiêu. Theo thông tin từ hai hiệp hội ủng hộ Tây Tạng ngày hôm qua, thì vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật 26 tháng 11. Nhà sư Tenga, 60 tuổi, đã qua đời sau khi phóng hỏa tự thiêu. Như vậy, có ít nhất 150 nhà sư Tây Tạng đã tự tử kể từ năm 2009.
Tại Nhật Bản, tối hôm qua, nhà máy hóa chất Arakawa, chuyên phục vụ ngành sản xuất giấy và mực in, nằm ở thành phố Fuji, miền trung nước này đã phát nổ, khiến ít nhất một người chết và 11 người bị thương. Người dân sống trong bán kính 100 mét quanh nhà máy đã được lệnh di tản ngay lập tức.
Venezuela thanh trừng tiếp diễn trong ngành dầu khí. Chính quyền Caracas ngày hôm qua đã ra lệnh bắt giữ cựu bộ trưởng dầu khí và cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA. Cả hai người bị cáo buộc tham nhũng và nhất là liên kết với các băng đảng. Vụ bắt giữ này diễn ra 4 ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro ra quyết định cách chức cả hai người.
Tại Ba Lan, các tổ chức phản đối phá thai hôm qua đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật đề xuất cấm phá thai, cho dù thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Thủ tướng Ba Lan thông báo ủng hộ dự luật. Ba Lan vốn là nước châu Âu có quyết định chặt chẽ nhất về phá thai, chỉ sau Ireland và Malta. Theo dự luật mới, việc phá thai chỉ được cho phép nếu việc giữ lại thai nhi có ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của người phụ nữ, hoặc người phụ nữ có thai do bị cưỡng hiếp hoặc có quan hệ loạn luân.
200 con mắt của sò sen rắc là một kính viễn vọng. Đây là kết luận của các nhà khoa học Israel đăng trên tờ Science ngày hôm qua. Sò sen rắc là một loài động vật thân mềm rất được những người sành ăn ưa chuộng. Có một hệ thống thị giác tinh vi có đến 200 con mắt có kích cỡ 1mm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Những thách đố đối với Nga trong việc tổ chức cúp bóng đá thế giới 2018, đó là đề tài của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong khi chỉ còn khoảng hơn 6 tháng nữa là vòng chung kết cúp bóng đá thế giới 2018 sẽ khai mạc tại Nga, nhưng hiện giờ nước chủ nhà vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng các sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu. Nói chung là có rất nhiều thách đố, từ cơ sở hạ tầng cho đến an ninh, đang chờ đón quốc gia sẽ đón tiếp 32 đội tuyển tranh cúp thế giới. Như tường trình của thông tin viên RFI từ Moscow, Daniel Valo.
Premier défi, boucler la construction des stades qui devront accueillir la compétition.
Thách đố đầu tiên là phải hoàn tất công trình xây dựng các sân vận động sẽ đón tiếp các trận tranh tài. Hiện giờ, chỉ mới có 5 trong tổng số 12 sân vận động là có thể được sử dụng. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tỏ vẻ tin tưởng vào khả năng của Nga hoàn tất các công trình đó đúng thời hạn. Nhưng muốn như thế thì nước chủ nhà phải đẩy nhanh tiến độ thi công ở nhiều thành phố. Một thách đố khác đó là về mặt hậu cần, chính quyền Nga đã thông báo rằng giao thông đường sắt sẽ là miễn phí đối với những cổ động viên đã mua vé xem các trận. Nhưng những khán giả này sẽ phải đi di chuyển rất xa, vì nên nhớ Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới. Cuối cùng là thách đố về an ninh, với việc chống nạn côn đồ bóng đá hooligan. Dĩ nhiên là ai cũng còn nhớ các vụ đụng độ dữ dội tại Marseille giữa các cổ động viên Anh với Nga trong giải Euro 2016. Ngoài ra còn phải tính đến nguy cơ khủng bố, nước Nga đã bị một vụ khủng bố đẫm máu vào tháng 4 vừa qua ở Saint Petersburg. Để đối phó với mọi tình huống, Moscow cho biết sẽ thi hành những biện pháp rất nghiêm ngặt về an ninh.
Moscow RFI.
Để chống nạn hooligan một cách có hiệu quả, các lực lượng an ninh Nga sẽ làm việc chặt chẽ với những đồng nghiệp nước ngoài, đặc biệt là của Anh, để ngăn chặn những cổ động viên quá khích đặt chân vào lãnh thổ Nga. Nhưng họ cũng sẽ thi hành những biện pháp cứng rắn đối với lãnh đạo các nhóm hooligan ngay tại Nga, kể cả quản thúc tại gia. Bên cạnh những thách đố nói trên, còn phải tính đến thái độ của người dân Nga. Tuy cúp thế giới 2018 đang đến gần, nhưng theo thông tin viên RFI tại Moscow, dân Nga vẫn không mấy hào hứng như người dân tại các nước chủ nhà khác. Ở Nga, bóng đá cũng là một môn thể thao phổ biến, nhưng không bằng môn khúc cung cầu trên băng. Hơn nữa, dân Nga cũng không mấy tin tưởng vào khả năng của đội tuyển nước nhà. Đã qua rồi thời hoàng kim của năm 2008, khi lọt vào đến bán kết giải Euro ở Thụy Sĩ và Áo, đội tuyển Nga đang ngày càng xuống dốc. Trong số 32 quốc gia tranh giải lần này, đội tuyển Nga được xếp hạng thấp nhất, thấp hơn hết trong bảng xếp hạng FIFA, tức là hạng 65, thua cả Ả Rập Xê Út, hạng 63. quay ra nước Nga cách đây 4 năm, đã tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Sochi, một sự kiện rất tốn kém với chi phí vượt xa dự kiến ban đầu. Có lẽ chính vì thế mà hiện nay dân Nga rất ngán ngại những sự kiện thể thao lớn như Cúp bóng đá thế giới 2018. Chính phủ Nga đã bỏ ra đến 11,5 tỷ đô la để xây những sân vận động mới và các khách sạn. Tiền bỏ ra thì nhiều mà tiền thu lại thì không biết sẽ được bao nhiêu. Đã thế, đội tuyển quốc gia lại quá yếu kém, chưa biết có qua nổi vòng đầu hay không. Dân Nga không hồ hởi phấn khởi là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Đức Tâm biên soạn, sau đó là tạp chí Đức Pháp Người Pháp của Thùy Dương, dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của Paris. Tạp chí được phát lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 2, 2017. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự tiếp tục đọc bài nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 RFI nói về số phận các đệ nhất phu nhân Liên Xô qua hai nhân vật mà Khrushchev và Gorbachev, công cụ của đảng Cộng sản để chinh phục phương Tây, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI. Thanh Hà sẽ trình bày về nỗi ám ảnh Nga can thiệp vào các hoạt động dân chủ của phương Tây.
Nga có ngàn tay ngàn mắt để can thiệp vào nội bộ của các nước phương Tây, phá hoại các nền dân chủ hay không? Từ khi nghi án Điện Kremlin can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, giúp cho Donald Trump chinh phục Nhà Trắng, báo chí Âu Mỹ nhìn đâu cũng thấy có bàn tay của nước Nga. Trong bài viết được đăng trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique số ra tháng 12, 2017, mang tựa đề Sự can thiệp của Nga từ nỗi ám ảnh cho đến sự hoang tưởng. Aaron Maté thuộc mạng lưới các nhà báo độc lập The Real News đã nêu lên hai vấn đề. Thứ nhất là mức độ kém chính xác của các phương tiện truyền thông uy tín khi đưa ra tin Nga giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Thứ hai là nguy hiểm khi khai thác lá bài Russiagate mà quên đi điều cơ bản, đó là vì sao cử tri Mỹ đã dồn phiếu cho Donald Trump và trước nước Nga thì Mỹ cũng đã ít nhiều can thiệp vào không dưới 80 cuộc bầu cử ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ từ sau Thế chiến thứ hai tới nay.
Giả thuyết Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ là nỗi ám ảnh được báo chí say mê khai thác, không khác gì khi nói về một cuộc chiến tranh. Đe dọa Nga tung đòn tấn công tin học nhắm vào bầu cử Tổng thống Pháp hay bầu cử Quốc hội ở Đức là đề tài đã chiếm rất nhiều trang trên các tờ báo lớn của Âu Mỹ. Có điều Aaron Maté ghi nhận, trên tất cả những hồ sơ này đến nay, mọi người vẫn chờ đợi những bằng chứng cụ thể.
Tác giả bài báo đã tập trung vào trường hợp của Mỹ. Nhiều quan chức trong ngành tình báo Hoa Kỳ cho rằng chính quyền Nga đã đánh cắp thư điện tử, thao túng mạng xã hội nhằm tạo thuận lợi cho ứng cử viên Donald Trump. Có điều, ngay cả những tờ báo Mỹ nổi tiếng là có lập trường bài Nga như The Atlantic trong ấn bản tháng Giêng 2017 cũng phải nhìn nhận là những tiết lộ giật gân này không mảy may có được bất kỳ một bằng chứng nào. Aaron Maté trích luôn bản tin của hãng thông tấn Anh Reuters ngày 18 tháng 5 vừa qua, theo đó thì các nhà điều tra Mỹ đã không tìm thấy những sai phạm hay liên hệ cấu kết giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với chính quyền Nga.
Vấn đề đặt ra là cổ máy truyền thông đã lập tức trông thấy một con gà đẻ trứng vàng trong vụ này. Chủ đề hấp dẫn tựa như chuyện trinh thám. Vả lại, tấn công Donald Trump là một đề tài rất ăn khách khi một phần công luận Mỹ vẫn nuôi hy vọng không thấy nhà tỷ phú địa ốc này bị trút phế.
Những yếu tố vừa nêu giải thích vì sao trong vụ Russiagate, những nguyên tắc cơ bản của ngành báo chí đã bị lãng quên, chẳng hạn như người ta quên kiểm chứng thông tin trước khi tung lên các mặt báo. Thế rồi đôi khi các ký giả đã tách rời những sự kiện ra thành từng mảng một và họ khai thác thông tin đó theo xu hướng mà họ biết chắc là công luận đang ngóng chờ. Các nhà báo đã quên đi hoặc là không khai thác một cách công bằng những thông tin khác. Vẫn theo tác giả bài viết Aaron Maté thì tệ hơn nữa, nhiều tờ báo đã chạy trang nhất những tin rất giật gân, thế nhưng cuối cùng đấy chỉ là những bài báo rỗng tuếch với những thông tin mơ hồ và những giả thuyết. Ở đây Aaron Maté đưa ra một loạt các bằng chứng để minh họa cho đòn tấn công vào đạo đức nghề nghiệp của một số các phóng viên.
Nỗi ám ảnh của báo chí phương Tây về vai trò của Nga không dừng lại ở các kênh chính thức. Nga còn bị cáo buộc sử dụng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter để thao túng công luận. Chính Facebook cho biết đã phát hiện hàng trăm tài khoản giả, dường như đã được mở tại Nga, và họ đã chi ra 100.000 đô la để tung ra một chiến dịch quảng cáo từ tháng 6 2016 đến tháng 5 2017. Tác giả nêu lên câu hỏi, 100.000 đô la liệu có là một chiến dịch thao túng công luận quá lớn để có đủ ảnh hưởng như mong đợi hay không? Để so sánh, thì trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, chi phí tốn kém lên đến 6,8 tỷ đô la.
Nga không chỉ bị nghi ngờ nhúng tay vào bầu cử Mỹ, Pháp rồi Đức trước hai cuộc bầu cử quan trọng, trong năm nay cũng đã luôn trong thế đề cao cảnh giác. Trong thời gian vận động tranh cử thì phong trào tiến bước của ứng cử viên Macron đã bị tin tặc tấn công. Thế nhưng chỉ một tháng sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử, thì cơ quan an ninh mạng của Pháp trong một thông cáo đã ghi nhận là không có bằng chứng quy trách nhiệm cho Moscow trong vụ tấn công nói trên. Thế rồi tháng 9 vừa qua, khi mà cử tri Đức được kêu gọi bầu lại quốc hội thì truyền thông Mỹ đã lấy làm ngạc nhiên đặt câu hỏi rằng tại sao Nga đã không can thiệp vào bầu cử của Đức. Nhìn đến một nền dân chủ lâu đời khác ở Tây Âu là Vương quốc Anh, hơn một năm sau trưng cầu dân ý về Brexit, thì nhật báo E-News đã báo động Brexit, London cần mở điều tra về vai trò của Nga. Và thế là các chính trị gia tại London, mà đứng đầu là Thủ tướng Anh Theresa May, đã vội vã lên tiếng cảnh cáo Moscow đừng tưởng rằng nước Anh không biết Nga đã làm những gì. Tại Tây Ban Nha, vào lúc mà Madrid đang đau đầu vì vùng Catalonia đòi ly khai, thì tờ Washington Post ấn bản ngày 2 tháng 10 quả quyết trưng cầu dân ý Catalonia, Nga ghi bàn thắng. Nhật báo uy tín nhất tại Tây Ban Nha, El País, đưa ra 4 số liền với trang nhất dành để nói về những nghi ngờ nước Nga đã nhúng tay vào hồ sơ Catalonia.
Trở lại Mỹ. Bạo động tại Charlottesville hồi tháng 8 2017 do một nhóm cực hữu da trắng khuấy lên cũng bị coi là có bàn tay của Nga. Với tác giả bài báo Aaron Matte, việc Mỹ đổ lỗi cho Nga để khơi dậy đoàn kết dân tộc là một thủ đoạn mới mẻ. Trong ấn bản năm 1919, New York Times từng chạy tựa, phe đỏ, ý muốn nói Cộng sản Liên Xô kích động người da đen nổi dậy. Nước Mỹ ở những năm 1960 cũng đã dùng Liên Xô như một cái cớ để nghe lén điện thoại và theo dõi linh mục Martin Luther King.
Phải nhìn nhận là một phần công luận Mỹ đã say mê với vụ tai tiếng mang tên Russiagate, bởi lẽ họ đang chán ngán trước một ông tổng thống bất tài và có tính khí thất thường nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Với một số khác thì mang Nga ra làm ông kẹ là một hình thức kháng cự chắc chắn là ăn khách. Lá bài này cho phép người ta tránh nêu lên những câu hỏi thực sự liên quan đến đời sống, kinh tế, chính trị của bản thân nước Mỹ. Càng tập trung vào nghi ngờ Moscow lũng đoạn đời sống chính trị ở Washington thì những vấn đề chính của Hoa Kỳ lại càng bị đẩy vào hàng thứ yếu. Trong số những vấn đề đó phải kể đến sự phẫn nộ của công luận trước những bất công xã hội. Nhưng ai cũng biết, thân phận những con người thấp cổ bé miệng không là những đề tài ăn khách để cho các phương tiện truyền thông hay các tầng lớp ăn trên ngồi trước trên chính trường Mỹ khai thác.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàn Quốc lo ngại về tên lửa mới của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới Washington. Hoa Kỳ hủy chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump đến Anh Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện những thách đố đối với Nga trong việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Đức Tâm phụ trách.
Điểm báo.
trang nhất Cao báo Pháp hôm nay đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau. Le Monde được quan tâm đến giá địa ốc, bất động sản, giá tăng vọt, bất bình đẳng càng gia tăng. Trong quý 3 năm nay, giá nhà ở thủ đô Paris tăng 7,8% tính theo tỷ lệ cả năm, với giá trung bình 1 mét vuông là gần 9.000 euro. Trên toàn nước Pháp, giá địa ốc tăng 3,9%. Do vậy, các hộ gia đình kém sung túc, nhất là giới trẻ, đã phải rời bỏ các thành phố lớn, trong lúc số lượng nhà cho thuê lại giảm. Trong khi đó, Le Figaro nói đến cuộc đọ sức giữa Paris và Bruxelles về thâm hụt ngân sách. Hiện nay, Pháp đang thương lượng với Ủy ban châu Âu về một số thể thức liên quan đến ngân sách 2017, nhằm tôn trọng cam kết là sẽ giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng đối với Paris. Nhân dịp Thủ tướng Edouard Philippe công du Nouvelle-Calédonie, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, báo Libération chạy trên trang nhất, Nouvelle-Calédonie, sự tức giận dưới bóng hàng cọ. Trong một năm nữa, vùng này tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập, tình hình tại đây đang trở nên căng thẳng. Trong lĩnh vực kinh tế, sự kiện đáng chú ý là việc tập đoàn thực phẩm nổi tiếng Danone thay đổi lãnh đạo và Leseco đưa lên trang nhất. Danone chuẩn bị một cuộc cách mạng thực phẩm như thế nào? Cũng về kinh tế, báo La Croix đặt câu hỏi, liệu chúng ta có còn đi xem phim nữa hay không? Nguồn cung ứng phim rất đa dạng, gây nhiều áp lực đối với một nền kinh tế vẫn còn được nhà nước bảo trợ.
Về thời sự châu Á, báo chí Pháp có nhiều bài nói về chuyến tông du Miến Điện và Bangladesh của Đức Giáo Hoàng Francisco. Báo La Croix cho biết, tại Bangladesh, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hành động giúp người Rohingya.
Sau 4 ngày làm việc tại Miến Điện, hôm qua, Giáo hoàng Francisco đã tới Bangladesh và một trong những câu hỏi được một số nhà tranh đấu cho nhân quyền đặt ra là liệu ngài có dùng từ Rohingya để kêu gọi sự giúp đỡ cho sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi đã phải trốn chạy ra khỏi Miến Điện để tị nạn tại đây. Cũng như tại Miến Điện, Giáo hoàng vẫn không dùng từ Rohingya, nhưng lại một lần nữa và rất cụ thể, ngài nhắc đến hoàn cảnh của cộng đồng này. Thực ra, thay vì nói, Giáo hoàng hành động và thông thường là hành động kín đáo. Trên đường từ Rangoon, Miến Điện, sang Dhaka, Bangladesh, ngài đã bay qua các khu tị nạn của người Rohingya. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Bangladesh và ngoại giao đoàn ngày hôm qua, Giáo hoàng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiến hành các biện pháp quyết định để đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, không chỉ tìm cách giải quyết các vấn đề chính trị đã gây ra cuộc di dân ồ ạt, mà còn phải trợ giúp vật chất ngay lập tức cho Bangladesh để đáp ứng một cách có hiệu quả các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp.
Cũng theo hướng này, Le Figaro đưa tin, tại Bangladesh, Đức Giáo hoàng ủng hộ người Rohingya. Theo nhật báo cánh hữu, Giáo hoàng Francisco đã biết giữ im lặng để sau đó tiếng nói của ngài được lắng nghe hơn.
Tuy không dùng từ Rohingya, nhưng trong bài diễn văn đầu tiên, ngay khi tới Bangladesh, ngài đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ những người tị nạn từ bang Rakhine, Miến Điện, ồ ạt chạy sang đây. Xin nói rõ, đại đa số người Rohingya sinh sống tại bang Rakhine, Miến Điện. Thực ra, từ Vatican, nhiều tuần trước chuyến tông du này, Giáo hoàng đã chuẩn bị lời kêu gọi cứu giúp người Rohingya. Nếu như tại Bangladesh, ngài không ngần ngại nêu ra thảm cảnh của sắc tộc Rohingya, đó là bởi vì Giáo hội Công giáo Miến Điện đã thuyết phục ngài không nên dùng từ này, lo ngại là giới quân sự sẽ lợi dụng cuộc khủng hoảng Rohingya để tấn công giải Nobel Hòa Bình bà Aung San Suu Kyi nhằm xóa bỏ tiến trình chuyển đổi hướng tới dân chủ. Tối thứ Tư, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Miến Điện đã nhắc nhở rằng, hòa đồng với làn sóng quốc tế để chỉ trích Giáo hoàng và bà Aung San Suu Kyi là rơi vào bẫy của giới quân sự Miến Điện. Nếu không có sự dũng cảm tranh đấu của bà Aung San Suu Kyi thì không thể có chuyến tông du của Giáo hoàng. Hàng ngàn người đã ngã xuống để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi dân chủ và chúng ta không thể phản bội những ai đã đổ máu cho cuộc đấu tranh này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Monde đã có bài xã luận nhận định về những giới hạn của ngoại giao Vatican tại Miến Điện. Trong chuyến tông du thứ 21 bên ngoài nước Ý, kể từ khi được bầu, Đức Giáo hoàng Francisco đã chấp nhận một rủi ro chính trị rất cao. Khi đến Miến Điện, một quốc gia đang vất vả thoát ra khỏi 50 năm chính quyền quân sự độc tài, ngài biết là mọi người chờ đợi ngài có một thông điệp mạnh mẽ về sự trấn áp phủ phàng đang giáng lên cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya sống tại bang Rakhine từ nhiều thế hệ qua.
Theo Le Monde, Giáo hoàng đã thể hiện sự khéo léo của ngoại giao Vatican. ngày 28 tháng 11, khi vừa đến Miến Điện, trước một cử tọa bao gồm các quân nhân và cả giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, giáo hoàng đã kêu gọi tôn trọng các quyền của tất cả những ai coi mảnh đất này, tức là Miến Điện, như là nhà của họ. Ngài khẳng định, tương lai của Miến Điện phải là hòa bình, một nền hòa bình dựa trên sự tôn trọng phẩm giá, các quyền của mọi thành viên trong xã hội, tôn trọng mọi nhóm sắc tộc và bản sắc của họ, tôn trọng nhà nước pháp quyền và trật tự dân chủ, cho phép mỗi cá nhân và mọi nhóm sắc tộc, không loại trừ bất kỳ ai, đóng góp một cách chính đáng vào lợi ích chung. Thứ Tư, 29 tháng 11, tại Hội đồng Tăng già, quản lý khoảng 500.000 Phật tử, giáo hoàng đã nhắc lại những phát biểu trước đó và thậm chí còn trích dẫn Đức Phật. Hãy loại bỏ giận dữ bằng cách không giận dữ, hãy thắng người làm điều xấu bằng điều tốt.
Tại Miến Điện có 700.000 tín đồ Công giáo và lãnh đạo Tòa Thánh Vatican đã cố tìm cách thuyết phục Phật giáo tiến hành đối thoại liên tôn giáo để chấm dứt căng thẳng tôn giáo và thắng vượt mọi hình thức hiểu lầm, bất khoan dung, thiên kiến và hận thù.
Kết quả chuyến tông du Miến Điện của giáo hoàng chỉ là vừa phải. Người ta nghe thấy những lời kêu gọi của giáo hoàng, nhưng chắc chắn sẽ không nghe theo. Khi không dùng từ Rohingya, phải chăng ngài đã tỏ ra thận trọng quá mức? Phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican giải thích rằng, giáo hoàng không thể giải quyết được những vấn đề nan giải. Đúng là ngài đã có những phát biểu mạnh mẽ và không mập mờ về nội dung. Ngài đã tránh chỉ trích, nhắm vào giới quân sự, hiện vẫn nắm giữ các vị trí quan trọng. Giáo hoàng cũng khéo léo ủng hộ bà Aung San Suu Kyi vì khả năng hành động của bà cũng hạn hẹp. Kể từ khi được bầu, giáo hoàng không bỏ lỡ cơ hội nào để kêu gọi ủng hộ những người bần hàn, thua thiệt. Thế nhưng ảnh hưởng của ngài cũng có giới hạn.
Về thời sự quốc tế, Le Monde đã có bài Chiến lược quá khích của Trump trên Twitter.
Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây sự chú ý của công luận quốc tế qua việc chia sẻ, đăng lại những video bài Hồi giáo của một lãnh đạo đảng cực hữu Anh, tung các tweet chỉ trích chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như nhiều kênh truyền hình thời sự Mỹ, ngoại trừ đài truyền hình bảo thủ Fox News, v.v. Tuy biết là Tổng thống Mỹ vẫn có thói quen dùng mạng xã hội Twitter để bày tỏ thái độ trên mọi vấn đề và thường là vào sáng sớm hoặc tối khuya, nhưng loạt tấn công này tiếp tục gây ngạc nhiên, bởi vì dường như ông Trump muốn đánh lạc hướng dư luận trước những thách thức chính trị mang tính chất quyết định đối với bản tổng kết năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Các tweet này nhìn bề ngoài có vẻ lộn xộn, nhưng thực ra lại gắn kết chặt chẽ với nhau, nhắm tới các đối tượng cần tấn công, đặc biệt là trong những ngày gần đây, đó là Đạo Hồi, Phe Dân Chủ và giới truyền thông. Dường như khi tung ra các tweet này, Tổng thống Mỹ hành xử như vẫn tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử và đáp ứng mong đợi của một bộ phận cử tri đã giúp ông vào Nhà Trắng. Theo nhận định của Le Monde, bình thường ra, một Tổng thống vừa được bầu thì tìm cách chinh phục phần còn lại của cử tri. Nhưng Donald Trump thì đi theo hướng ngược lại, tập trung vào thành phần cử tri đã ủng hộ ông. Điều này càng củng cố hình ảnh ông là người không chấp nhận những quy ước truyền thống, là người nghĩ sao nói vậy, những nét đặc trưng của ông mà người ta có thể nhận ra trước khi ông bước vào vũ đài chính trị.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, trong bài Washington đang chuẩn bị lên gân cốt cho ngành ngoại giao, Lizeco đưa lại tin của báo Mỹ New York Times, Ngoại trưởng Rex Tillerson phải chuẩn bị ra đi.
Khi được hỏi về thông tin này, Tổng thống Donald Trump chỉ nói ngắn gọn, Rex vẫn ở đây. Điều này càng làm tăng thêm những đồn thổi về khả năng Ngoại trưởng Mỹ sẽ bị thay thế. Bộ Ngoại giao Mỹ đã trải qua một năm đầy náo động và kể từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng, khoảng 100 nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm đã từ nhiệm. Thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson có thể là lãnh đạo CIA Mike Pompeo, người có đường lối cứng rắn và phù hợp với quan điểm của Tổng thống Trump. Trong quá khứ, ông Pompeo đã có những phát biểu bị chỉ trích gay gắt. Ví dụ, theo ông, thì Edward Snowden, người tiết lộ các tài liệu về việc tình báo Mỹ nghe lén, đáng tội tử hình, hay trong một số trường hợp thì có thể áp dụng tra tấn tù nhân. Cũng theo tin đồn, người có thể giữ vị trí lãnh đạo CIA là Tom Cotton, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.
Tiếp tục chương trình là một tạp chí người Pháp, nước Pháp. Thùy Dương nói về chủ đề Dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 3 tháng 2 năm 2017.
Tạp chí người Pháp, nước Pháp.
Seine đoạn chảy qua Paris và ngoại ô có tới 37 cây cầu bắc qua. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là Pont Neuf, cây cầu lâu đời nhất Paris, và Alexandre Đệ Tam, cây cầu lộng lẫy nhất Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Pont Neuf có nghĩa là cầu mới. Đây là cây cầu lâu đời nhất trong số những cây cầu hiện đại bắc qua sông Seine, đoạn chảy qua Paris. Sở dĩ cầu có tên gọi là cầu mới vì đây là cây cầu bằng đá đầu tiên của Paris. Trước kia, các cây cầu ở Paris đều bằng gỗ. Anh Louis Antoine, hướng dẫn viên du lịch và đồng sáng lập hiệp hội Một người bạn ở Paris, giới thiệu.
La pose de la première pierre du Pont Neuf eut lieu le 31 mai 1578 par une journée extrêmement pluvieuse.
Viên đá đầu tiên được đặt vào một ngày mưa to, và vị vua đặt viên đá đó cũng chứa chan nước mắt khóc thương vì hai cận thần được ông sủng ái đã qua đời một tháng trước đó. Vì thế, người dân Paris đã mệnh danh Pont Neuf là cây cầu nước mắt. Ngay khi mới được khai trương, cây cầu đã đón nhận thành công lớn, vì đây là cây cầu có tầm nhìn rất rộng ra sông Seine. Những cây cầu xây trước Pont Neuf đều có các ngôi nhà được xây dọc theo hai bên thành cầu. Vì thế, khi đi trên cầu, người dân Paris không thể ngắm nhìn sông Seine.
Tous les ponts jusqu'à présent avaient été construits avec des maisons au-dessus, et donc les Parisiens étaient dans l'impossibilité de voir la Seine quand ils la traversaient.
Như vậy, Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên không có nhà cửa bao quanh lòng cầu. Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên của Paris có vỉa hè, và trong vòng 200 năm sau khi Pont Neuf được khánh thành, đây vẫn là cây cầu có vỉa hè duy nhất ở Paris.
Pont Neuf có 12 nhịp cầu, uốn hình vòng cung, phần cầu bắc qua nhánh lớn của sông Seine nối sang quận 1 gồm 7 nhịp, phần còn lại nối sang quận 6 là 5 nhịp. Tại mỗi một trụ cầu có một ban công hình bán nguyệt nhô ra phía ngoài sông Seine. Mạn ngoài của cầu được trang trí bằng 381 bức điêu khắc, những gương mặt của các vị thần trong các truyền thuyết cổ đại, chẳng hạn như là thần dê, thần rừng. Mỗi một bức tượng lột tả một cảm xúc khác nhau, nhiều bức tượng khắc họa vẻ nhăn nhó trông rất kỳ dị. Đại văn hào Victor Hugo xưa kia đã từng gọi những bức tượng đó là những cơn ác mộng hóa đá.
Trong một thời gian rất dài, cây cầu đã trở thành một trung tâm thương mại náo nhiệt và sầm uất của thành phố. Trong bài thơ có tiêu đề Thành phố Paris, được sáng tác vào năm 1660, thi sĩ Berto đã miêu tả Pont Neuf là nơi bán hàng quen thuộc của những người bán thuốc bôi, thuốc mỡ, sách truyện, quần áo cũ, là nơi hành nghề của những người nhổ răng dạo, vân vân. Vào cuối giai đoạn trị vì của vua Henry Đệ Tam, các nhà buôn và thợ thủ công đã dựng các quầy hàng bằng gỗ tại các ban công bán nguyệt để buôn bán. Năm 1775, các quầy hàng bằng gỗ này bị dỡ bỏ và thay vào đó là các quầy hàng xây bằng đá do kiến trúc sư danh tiếng Soufflot thiết kế. Đến năm 1854 thì các quầy hàng bằng đá cũng bị dỡ bỏ. Việc buôn bán và làm nghề thủ công trên vỉa hè của cầu chấm dứt. Vỉa hè của Pont Neuf trở thành nơi dạo bộ lý tưởng cho người dân. Trong tác phẩm mang tựa Bức họa Paris năm 1781, tác giả Louis-Sébastien Mercier đã viết:
Pont Neuf trong thành phố giống như trái tim trong cơ thể con người, trung tâm của mọi sự chuyển động và tuần hoàn. Người dân và khách nước ngoài đổ tới cầu nhiều tới mức, chỉ cần đi dạo trên cầu mỗi ngày một tiếng là ta có thể gặp được người mà ta muốn gặp.
Trải qua hơn 4 thế kỷ, với biết bao đổi thay của lịch sử, cây cầu vẫn còn đó và đã trở thành cảm hứng sáng tạo và đi vào tác phẩm hội họa của một số họa sĩ nổi tiếng như Pierre-Auguste Renoir hay Camille Pissarro. Vào năm 1991, cùng với quần thể dọc bờ sông Seine, Pont Neuf đã được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Nếu Pont Neuf nổi tiếng là cây cầu lâu đời nhất Paris, thì cầu Alexandre Đệ Tam lại nổi tiếng là cây cầu đẹp nhất, lộng lẫy nhất,
hoành tráng nhất kinh đô ánh sáng. Cầu Alexandre Đệ Tam là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Nga và Pháp. Sa hoàng Nga Alexandre Đệ Tam và Tổng thống Pháp Sadi Carnot đã cho xây dựng cây cầu nhân dịp triển lãm hoàn cầu được tổ chức ở Paris vào năm 1900. Năm 1991, cũng như Pont-Neuf, cùng với các công trình hai bên bờ sông Seine, cầu Alexandre Đệ Tam được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nét đẹp của cầu Alexandre Đệ Tam nằm ở sự giao hòa giữa kỹ thuật xây dựng hiện đại và phong cách nghệ thuật mới. Các kiến trúc sư phải đảm bảo là cây cầu sẽ không làm ảnh hưởng đến những cảnh đẹp mắt và sống động trên sông Seine. Nhìn từ phía quảng trường Concorde thì những cảnh đó là độc nhất vô nhị. Các cây cầu nối tiếp nhau với tàu thuyền tấp nập trên sông. Cây cầu không được quá cao, che lấp các cảnh quan nổi tiếng xung quanh, nhưng cũng không được quá thấp, làm ảnh hưởng tới tàu thuyền đi lại trên sông. Và đặc biệt, cây cầu phải hài hòa với hai công trình nằm ngay gần đó, cùng được xây dựng để phục vụ triển lãm hoàn cầu là Grand Palais và Petit Palais.
Cầu Alexandre Đệ Tam chỉ có một nhịp, dài 107 thước, với ba điểm nối mà không có cột chống trung gian nào. Toàn bộ khung cầu được đúc sẵn bằng thép từ nhà máy Le Creusot, rồi được vận chuyển đến để lắp ghép tại chỗ bằng đinh ốc. Đây là một trong những công trình đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo công nghệ này. Loại thép dùng để xây cầu cũng là một thứ thép đặc biệt chỉ được dùng cho các mục đích quân sự ở Pháp vào thời ấy. Vì vậy, phải có giấy phép đặc biệt mới được sử dụng loại thép này để xây dựng cầu. Để chống lại sức đẩy của nước, phần móng cầu sát bờ sông được gia cố bằng các khối bê tông rất lớn, có thể nói là chưa từng có vào thời kỳ ấy.
Việc trang trí cây cầu được giao cho các nhà điêu khắc nổi tiếng thời đó, với các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, cầu Alexandre Đệ Tam được coi như một viện bảo tàng. Hai bên thành cầu được trang trí bằng 32 cột đèn bằng đồng, với các tượng thiên thần nhỏ có cánh. Ở mỗi đầu cầu có hai cột lớn bằng đá cao 17 mét. Phía dưới mỗi cột được trang trí bằng một bức tượng đá tượng trưng cho nước Pháp dưới thời trị vì của vua Charlemagne, thời Phục Hưng, thời trị vì của vua Louis XIV và thời hiện đại. Còn trên đỉnh mỗi cột đặt một bức tượng đồng mạ vàng hình nữ thần và ngựa có cánh. Ở chính giữa, hai bên mạn ngoài cầu được trang trí bằng bức tượng các nữ thần sông Neva với các loại vũ khí của Nga và các nữ thần sông Seine với các loại vũ khí của Pháp. Từ tháng 4 tới tháng 11 năm 1900, trong thời gian diễn ra triển lãm hoàn cầu, đã có 50 triệu du khách đến chiêm ngưỡng cây cầu Alexandre Đệ Tam. Cây cầu lộng lẫy và nổi tiếng bậc nhất Paris đã đi vào nhiều tác phẩm điện ảnh, chẳng hạn như bộ phim Midnight in Paris, Paris lúc nửa đêm của đạo diễn gạo cội Woody Allen. Danh ca Adele của nước Anh, người đã thắng 6 hạng mục quan trọng tại giải Grammy năm 2012, cũng đã chọn cây cầu Alexandre Đệ Tam để quay clip Someone Like You.
On passe sous les ponts pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile, cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit. Toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette hôtel du courant d'air où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il? La routine s'est faite aujourd'hui. Prends ce bouquet, ce brin de muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune.
tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, tiếp tục loạt bài nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10, RFI nói về số phận các đệ nhất phu nhân Liên Xô và hai nhân vật bà Khrushchev và Gorbachev, những công cụ của đảng Cộng sản để chinh phục phương Tây, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Tiếp tục chương trình nói về các đệ nhất phu nhân của nước Nga từ 100 năm qua. Sau dấu ấn của Nadezhda Krupskaya, tức là vợ của Lenin, và Nadezhda Alyeva, tức là vợ của Stalin, hai nhà lãnh tụ Liên Xô đầu tiên, thì hôm nay chúng tôi xin tập trung về hoàn cảnh của bà Khrushchev và Gorbachev. Cả hai đã cùng được phương Tây biết đến rất nhiều. Nina Khrushcheva và Raisa Gorbacheva có nhiều điểm tương đồng và cũng không ít khác biệt. Cả hai cùng là những phụ nữ giỏi giang, những nhà trí thức, những người đàn bà được chọn để làm tù kính cho Đảng Cộng sản Liên Xô. Thế nhưng cả hai người đàn bà ấy đã có hai cách tiếp cận rất khác nhau về vai trò của họ ở Điện Kremlin. Sau 30 năm dưới thời Stalin, thì người dân Liên Xô đã quên hẳn rằng các lãnh tụ của họ cũng là người bằng da bằng thịt, họ cũng phải có gia đình, có vợ, có con. Năm 1953, Điện Kremlin đổi chủ, Nikita Khrushchev lên cầm quyền cùng với người bạn đời là Nina Petrovna. Họ là một cặp vợ chồng không có hôn thú, dù có với nhau đến ba mặt con. Tựa như vợ của Lenin xưa kia, Nina Petrovna không mang tên chồng, bà là giáo sư giảng dạy môn chính trị kinh doanh, mà Nikita là một trong những học trò của bà ở trường đảng. Ban đầu, họ sống nhờ đồng lương của Nina, nhưng khi mà Stalin vào những năm 1930 ra lệnh cho bà phải quay về với vai trò của một bà nội trợ, thì Nina đã vui vẻ nghe theo. Cháu nội của bà là nhà chính trị học Nina Khrushcheva, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, giải thích.
So it was very back, much back to the Tsarist. Ça a été le grand retour en arrière.
Với bà tôi, đó là một bước thụt lùi kinh khủng lắm. Thoạt đầu bà rất bất bình với chuyện phải bỏ trường lớp về nội trợ. Nhưng bản chất, bà nội tôi là một người cộng sản thật thà, chân chính và rất kỷ luật. Bà đặt niềm tin tuyệt đối vào đảng và nhà nước. Theo bà, mỗi quyết định của đảng đều vì lợi ích chung, vì cách mạng, nên bà đã vui vẻ tuân theo.
Niềm tin của Nina Petrovna vào đảng lớn đến nỗi, ngay cả khi ông Khrushchev bị thất sủng năm 1964, gia đình bị mật vụ KGB theo dõi ngày đêm, bà vẫn không một lời oán trách chế độ. Trong lịch sử Liên Xô, thì bà giáo Petrovna là vợ của chủ nhân Điện Kremlin đầu tiên thường xuyên theo chồng công du nước ngoài. Đáng ghi nhớ hơn cả là chuyến công du Hoa Kỳ năm 1959, khi mà cả gia đình đã theo ông Nikita Khrushchev sang Mỹ.
Si la famille au complet a fait le déplacement aux États-Unis en 1959, c'est parce qu'il y avait une volonté politique.
Cháu nội của Nikita Khrushchev là nhà chính trị học Nina Khrushcheva nhớ lại.
Việc để cho cả gia đình sang Mỹ là ý đồ của đảng, muốn giới thiệu với phương Tây một bộ mặt mới của xã hội chủ nghĩa. Bà nội tôi là một phần của bộ mặt nhân bản đó. Bà luôn tươi cười, với gương mặt hiền hòa, chất phác. Tại Mỹ, bà bắt tay rất nhiều người, bà tiếp xúc cả với người lao động Mỹ. Hình ảnh đó được truyền thông Liên Xô phổ biến rộng rãi và có tác động rất tích cực.
Vợ của lãnh tụ Nikita Khrushchev là một người đàn bà giản dị, khiêm tốn, khô khan. Ngay trong gia đình, bà rất ít biểu lộ tình cảm. Nhưng với báo chí truyền thông, với đảng, thì bà là một phụ nữ đóng trọn vai trò của người vợ, của người mẹ. Ngoài hình ảnh đó, công luận Liên Xô không biết gì nhiều về Nina. Năm 1971, khi Khrushchev qua đời, số phận của Nina Petrovna càng bấp bênh. Thế rồi chính vợ của Leonid Brezhnev đã can thiệp để Nina được hưởng lương hưu của chồng. Liên Xô dưới năm tháng Brezhnev có nhiều thay đổi. Xuất thân là một công nhân, Leonid Brezhnev lại thích chơi xe hơi, đồng hồ, thích trang phục của Tây Âu. Ông tự xem mình có sức quyến rũ như là tài tử điện ảnh của Pháp Alain Delon, Vladimir Musiechan, nhiếp ảnh gia chính thức của cố lãnh tụ Brezhnev hồi tưởng lại.
Lors d'un voyage officiel à Bonn, il a eu le béguin pour la femme du chancelier Willy Brandt. Il ne pouvait plus détacher son
regard. Trong chuyến công du Tây Đức năm 1973 tại Bonn, Brezhnev đã không thể rời mắt ngắm nhìn vợ của Thủ tướng Đức Willy Brandt. Bà Brezhnev thì ít xuất ngoại, bà sống trong căn nhà cách thủ đô Moscow khoảng chừng 15 phút lái xe. Chung quanh là một đại gia đình với khoảng chừng trên dưới 20 người, mà trong đó có cả một cô y tá và cũng là tình nhân của Leonid Brezhnev. Tường thành kiên cố của Điện Kremlin như chỉ hé mở một cánh cổng rất nhỏ dưới thời Mikhail Gorbachev. Bên cạnh vị lãnh tụ tối cao này luôn có hình bóng của Raisa. Công chúng được trông thấy một vài bức ảnh ông Gorbachev chụp với gia đình, với vợ, với con và cả các cháu.
Chuyến công du Hoa Kỳ đầu tiên của nguyên thủ Liên Xô tháng 12 năm 1987 là cột mốc quan trọng. Cả thế giới đã trông thấy một đệ nhất phu nhân của Điện Kremlin rất sang trọng. Từ y phục đến kiểu tóc và cả cách bà trang điểm, hay cái ví bà cầm tay đã được phương Tây soi bằng kính hiển vi mà không thể chê trách điều gì. Trên thảm đỏ ở Nhà Trắng, bà Raisa lộng lẫy ngang tầm với đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Nancy Reagan.
Đã thuộc về quá khứ cái thời kỳ năm 1959 khi mà Nina Petrovna, vợ của Khrushchev, trong chiếc áo đầm quê mùa, đứng bên cạnh một Jacqueline Kennedy rất đài các và quý phái. Với Raisa Gorbacheva thì khoảng cách giữa hai thế giới tư bản và cộng sản như đã được thu hẹp lại. Thế nhưng liệu rằng công luận Liên Xô ở những năm 1980 có tự hào với đệ nhất phu nhân Raisa Gorbacheva hay không? Câu trả lời là không. Hình ảnh lãnh tụ Liên Xô tay trong tay với vợ trên sân khấu chính trị quốc tế, và tệ hơn nữa, người phụ nữ ấy lại biết giao tiếp, biết trả lời phóng viên quốc tế và dám đưa ra những suy nghĩ dù rất bài bản của bà. Đấy thực sự là một cú sốc trong công luận trên quê hương của nữ quyền, trên đất nước đã từng được đặt dưới sự cai trị của nữ hoàng Catherine Đại Đế. Trả lời truyền thông Mỹ năm 1987, ông Gorbachev đã phá lệ tuyên bố, với Raisa, họ không giấu nhau điều gì, họ nói tất cả với nhau. Chỉ một câu nói đơn giản đó đã khiến từ mật vụ cho đến bộ phận tuyên truyền của Điện Kremlin mất ăn mất ngủ. Bài phỏng vấn ấy, dù là của lãnh đạo tối cao Liên bang Xô Viết, cũng vẫn bị kiểm duyệt. Rồi hàng loạt các tin đồn đã dấy lên ở Moscow về cuộc sống xa hoa của vợ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Qua bà, quân máy đảng đã muốn tấn công ông Gorbachev, muốn nhắm vào các chính sách Glasnost, Perestroika của ông. Raisa đã bị mật vụ KGB theo dõi ngày đêm, họ còn gán cho bà cái mã số 111. Ý thức được rằng, chỉ một sơ sót dù rất nhỏ, sự nghiệp của chồng có thể bị tiêu tan, bà Raisa đã cẩn thận ghi chép đầy đủ vào biên bản tất cả những khoản chi tiêu của bà ở cương vị vợ nguyên thủ quốc gia. Bà cũng đã hiến tất cả những món quà tặng khi tiếp các lãnh đạo trên thế giới. Vậy mà Raisa vẫn chưa làm vừa ý đảng và không chinh phục được lòng dân. Raisa Gorbacheva phát hiện bà bị ung thư máu khi còn ở trong Điện Kremlin. Năm 1999, bà qua đời. Trong mắt các nhà xã hội học thì Raisa Gorbacheva đã thổi một làn gió mới vào Điện Kremlin và đã đưa ra một hình ảnh mới về vai trò, về vị trí của đệ nhất phu nhân tại Liên Xô. Thế nhưng, bà đã thất bại trong việc đem lại một cuộc cách mạng trong cung điện nguy nga tráng lệ ấy.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc lo ngại về tên lửa mới của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới Washington. Hoa Kỳ hủy chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump đến Anh Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những thách đố đối với Nga trong việc tổ chức cúp bóng đá thế giới 2018. Thưa quý vị, ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Tú Anh, một tạp chí đặc biệt tuần này, Thanh Hà xin phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư nói về tố chất lợn nơi con người trong tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ban nhạc Pháp The Gypsy Queens nổi tiếng nhờ nghề hát dạo đường phố. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.